Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2018. Hãng ô tô tư nhân non trẻ của Việt Nam VinFast sẽ chính thức cho ra mắt hai mẫu xe tại triển lãm tầm cỡ thế giới Paris Motor Show hôm mùng 2 tháng 10. Tuy nhiên, một chuyên gia trong ngành không tin là VinFast có thể tự làm được xe hơi thương hiệu Việt theo đúng nghĩa.
Tôi tin rằng là VinFast sẽ không cung cấp được một cái giá phụ tùng theo đúng nghĩa là thương hiệu Việt, bởi vì phụ tùng xe không sản xuất tại Việt Nam.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Vượt ngục hàng loạt ở Indonesia sau động đất và sóng thần. Tàu chiến Nhật đến Sri Lanka giữa lúc Trung Quốc tăng ảnh hưởng. Khoa học gia Mỹ và Nhật Bản nhận giải Nobel Y học năm 2018.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đỗ Mười, nguyên lão kỳ cựu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, vừa qua đời ở Hà Nội, hưởng thọ 101 tuổi. Báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt loan tin vào rạng sáng thứ Ba ngày 2 tháng 10. Theo báo chí nhà nước, thì ông Mười qua đời vào tối ngày 1 tháng 10 tại Bệnh viện Quân đội 108, sau một thời gian lâm bệnh nặng. Ông Mười đã kinh qua những vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức Thủ tướng, và cựu Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông hai lần được bầu giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của đảng tại Hội đảng lần thứ 7 vào năm 1991 và lần thứ 8 vào năm 1996. Tuy nhiên, khi chưa đi được giữa nhiệm kỳ 2 thì vào Hội nghị Trung ương 4 khóa 8 vào tháng 12 năm 1997, ông Mười từ chức để nhường cho ông Lê Khả Phiêu lên thay. Khi đó ông Mười được cho là tình nguyện thoái lui để tạo điều kiện cho thế hệ lãnh đạo trẻ hơn. Sau đó ông Mười được cử làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương đảng, cùng thời với hai cố vấn khác là các ông Lê Đức Anh, cựu Chủ tịch nước, và Võ Văn Kiệt, cựu Thủ tướng. Tuy nhiên, đến Đại hội 9 năm 2001, khi ông Lê Khả Phiêu bị mất chức Tổng Bí thư, mà nhiều luồng tin chưa được xác nhận cho là do tác động của hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh, thì cả ba vị cố vấn Ban chấp hành Trung ương, trong đó có ông Mười, đều bị bãi chức. Trước khi leo lên đến vị trí cao nhất của đảng, ông Mười từng kinh qua các vị trí Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Nội thương, Chủ nhiệm Ủy ban Phật giáo, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản, Bộ trưởng Xây dựng, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh năm 1917, nguyên quán ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông hoạt động cho Đảng Cộng sản từ khi ông 19 tuổi, tham gia vào Mặt trận Bình dân và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1939. Ông từng bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù tại nhà tù Hỏa Lò, nhưng sau đó 4 năm ông vượt ngục thành công. Trong những năm kháng Pháp, ông Mười chủ yếu hoạt động tại vùng đồng bằng Bắc Bộ và lần lượt làm bí thư các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng. Ông Mười là một trong những tổng bí thư ít học nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tiểu sử chính thức do đảng công bố thì ông xuất thân trong gia đình Trung Nông, nhưng nhiều nguồn tin không chính thức nói rằng ông xuất thân làm nghề thiến lợn. Ông thuộc thành phần bảo thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam với lập trường quyết liệt trong việc đánh đổ đế quốc và xóa bỏ bóc lột, cũng như kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Sau khi quân đội miền Bắc tiến vào miền Nam vào năm 1975, ông Mười khi đó là phó thủ tướng đã được bổ nhiệm là trưởng ban cải tạo công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Do đó, ông đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đánh tư sản, khiến cho nhiều gia đình tư sản và phú hộ ở miền Nam mất hết tài sản và tan nát nhà cửa. Ông lên làm tổng bí thư kế nhiệm ông Nguyễn Văn Linh trong giai đoạn đất nước có nhiều chuyển đổi sâu sắc, sau khi đảng quyết định từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và tiến hành quá trình đổi mới, mở cửa cho kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần. Thời gian đầu sau khi về hưu, ông Mười vẫn xuất hiện tại những sự kiện lớn của đảng và nhà nước. Nhưng trong những năm gần đây, ông hầu như biến mất khỏi công chúng và chỉ xuất hiện khi ông được các lãnh đạo đương nhiệm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm hỏi. Ông Mười qua đời vào lúc Việt Nam vừa tổ chức quốc tang cho ông Trần Đại Quang. Chủ tịch nước mất khi đang đương nhiệm cách đó vài ngày. Trước đó, sau khi ông Quang qua đời, trên mạng xã hội cũng đã xôn xao tin tức về ông Mười cũng đã qua đời nhưng không cho công bố. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị báo chí chính thống trong nước bác bỏ. Hiện chưa có chi tiết về tang lễ cho ông Mười, nhưng nhiều khả năng với vị trí và vai trò của ông trong đảng, tang lễ của ông sẽ được tổ chức với nghi thức cao nhất là quốc tang. Nếu như thế thì Việt Nam sẽ trải qua hai quốc tang chỉ trong vòng có vài ngày. Lúc ông Mười qua đời cũng là lúc các ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhóm họp ở Hà Nội, chuẩn bị cho hội nghị trung ương 8 sẽ khai mạc vào sáng thứ Ba ngày 8 tháng 10, với công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo. Như vậy, sau khi ông Mười ra đi thì Việt Nam chỉ còn hai vị cựu tổng bí thư còn tại thế là các ông Lê Khả Phiêu và ông Nông Đức Mạnh. Một vị nguyên lão khác là ông Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước thời ông Mười làm tổng bí thư và là cộng sự thân cận của ông Mười, cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 108.
Hãng ô tô tư nhân non trẻ của Việt Nam VinFast chính thức cho ra mắt hai mẫu xe tại triển lãm tầm cỡ thế giới Paris Motor Show hôm 2 tháng 10, chỉ hơn một năm sau khi hãng khởi công tổ hợp sản xuất ở Hải Phòng, theo báo chí Việt Nam. Các bài tường thuật của báo chí trong nước cho hay hai mẫu xe sẽ được trưng bày gồm một bản xe du lịch sedan có tên gọi chính thức là Lux A2.0 và một bản xe tiện ích thể thao SUV được đặt tên là Lux SA2.0. Các bài báo khen ngợi việc VinFast đã thiết kế, phát triển xe và lắp đặt dây chuyền sản xuất một cách thần tốc. Tuy cho hay đây là kết quả của việc hãng ô tô này táo bạo chọn cách đi tắt đón đầu bằng cách ký kết các thỏa thuận với hàng loạt đối tác lớn, bao gồm Siemens về xây dựng nhà máy, BMW kép về mua bản quyền sở hữu trí tuệ, Pininfarina về thiết kế hay Bosch về giải pháp phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Hiện mới chỉ có một số thông tin sơ lược về hai mẫu xe sắp được tung ra của VinFast, thành viên thuộc Vingroup, tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Theo trang Việt Nam Finance, bản sedan có dẫn động cầu sau với công suất 175 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm. Còn dòng SUV có bản dẫn động cầu sau hoặc bản tùy chọn là dẫn động 4 bánh. Từng bản lần lượt có công suất là 175 mã lực, mô men xoắn 300 Nm và 228 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Trước cả triển lãm ở Paris, VinFast đã làm và giao 160 xe để thử nghiệm ở cả châu Á và châu Âu, theo báo mạng Soha.vn. Không cho biết thông tin này lấy được từ nguồn nào, Soha viết thêm rằng hai mẫu xe trước mắt đã đạt được đánh giá 5 sao trong thử nghiệm an toàn va chạm của Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á ASEAN NCAP. Khi đi vào sản xuất bắt đầu từ tháng 8 năm 2019, nhà máy được đầu tư 3,5 tỷ đô la, sẽ có công suất 250.000 xe mỗi năm trong vòng 5 năm tiếp theo, một bản tin của Reuters cho hay. Còn trang tin Việt Nam mới nói nhà máy VinFast sẽ có thể sản xuất được 38 chiếc ô tô mỗi giờ với hệ thống robot hiện đại, dây chuyền nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và châu Âu. Khá nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ các bài báo và đưa ra hàng trăm bình luận theo hướng cổ vũ chúc mừng cho điều mà họ gọi là những thành công ban đầu của VinFast nói riêng và niềm tự hào của Việt Nam nói chung. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, viết trên trang Facebook cá nhân có trên 51.000 người theo dõi rằng ông đã phải dùng quan hệ để xếp chỗ mua hàng và ông thấy may mắn là đơn hàng của ông đặt mua 5 chiếc xe VinFast đã được chấp nhận. Vị chủ tịch SSI cho biết ông sẽ là một trong những người đầu tiên được nhận xe và ông có suy nghĩ rằng ai chả muốn là những người đầu tiên được sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam. Ông viết thêm rằng điều này không đơn giản chỉ là niềm vui sở hữu một phương tiện đi lại, mà hơn thế, đó là tình cảm của những người luôn mong muốn xây dựng thương hiệu Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các bình luận lạc quan tích cực, cũng có không ít ý kiến cho rằng cần thận trọng khi đánh giá về chặng đường sắp tới của VinFast. Những người thuộc về nhóm phản biện chỉ ra rằng hai mẫu xe sắp ra mắt hầu như không có gì của Việt Nam cả. Một số người lưu ý đến thực tế là công nghiệp phụ trợ trong nước gần như bằng không để đưa ra quan điểm là trong điều kiện như vậy làm một chiếc ô tô từ A đến Z trong vòng 2 năm thì đúng là ảo thuật. Nhiều người khác thận trọng cảnh báo rằng dù các hãng nước ngoài thiết kế và cung cấp linh kiện vẫn cần có thêm thời gian để kiểm chứng chất lượng của các sản phẩm VinFast. Giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley Việt Nam, ông Trần Khắc Huy nói với VOA rằng dựa trên kiến thức của ông về quy trình sản xuất ô tô truyền thống, ông không tin là VinFast có thể tự làm được xe thương hiệu Việt theo đúng nghĩa. Một khó khăn cơ bản theo ông Huy là khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D vốn đòi hỏi phải có nhân sự trình độ cao và chi phí lớn. Trong khi đó, ông Huy cho rằng VinFast chưa có ngày hoàn toàn phải đi thuê, và ngay cả khi hãng chi tiền để mua cũng không dễ để có thể mua được những thiết kế và công nghệ tốt nhất, mới nhất. Ông nói thêm về khó khăn khác đang chờ đợi hãng do lệ thuộc về công nghệ.
Đi chạy xe thì đương nhiên là phải có kèm theo dịch vụ và phụ tùng. Tôi tin rằng là VinFast sẽ không cung cấp được một cái giá phụ tùng theo đúng nghĩa là lợi thương nhập nhật, bởi vì phụ tùng xe không sản xuất tại Việt Nam, và khi nhập khẩu thì vẫn cứ phải với nhập khẩu như đi xe khác. Và tôi tin rằng là giá phụ tùng cũng sẽ khá là cao và đó không phải là lợi điểm.
Những phân tích của vị giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley ở Việt Nam cũng trùng với cách nhìn của ông Bill Russo, người đứng đầu hãng Automobility, chuyên tư vấn về ô tô có trụ sở đặt ở Thượng Hải. Ông Russo cũng từng là một giám đốc của hãng ô tô Chrysler, nói với Reuters trong một bài viết về VinFast đăng hôm 1 tháng 10 rằng việc họ thuê bên ngoài làm thiết kế và chế tạo, cũng như việc họ lệ thuộc vào R&D của nước ngoài, cho tôi thấy là họ đang đi theo con đường truyền thống mà có lẽ không còn có tính cạnh tranh trong một kỷ nguyên của các dịch vụ di chuyển kỹ thuật số. Doanh nhân và chuyên gia kỳ cựu này nói thêm với Reuters rằng câu hỏi quan trọng là vì sao thế giới lại cần có thêm một nhãn hiệu ô tô nữa cơ chứ, trong một thời đại khi mà các phần cứng đang trở thành hàng hóa phổ biến. Trước đây, hai dự án ô tô khác ở Việt Nam đã thất bại là Vim do nhà nước chống lưng và Vinasuki của tư nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA khi VinFast khởi công xây dựng nhà máy, ông Trần Bằng Việt, giám đốc điều hành Đông Á Solutions, một hãng tư vấn cho các doanh nghiệp nội địa, nhận định rằng nếu có một cách nào đó để VinFast thành công, thì Vingroup phải dựa vào chính sách, tác động vào chính sách. Căn cứ vào những kết quả mà tập đoàn đạt được từ việc đầu tư vào nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, chuỗi bán lẻ, cho đến trường học, bệnh viện, chuyên gia Trần Bằng Việt bày tỏ tin tưởng là VinFast có thể làm được, nhưng ông cũng thận trọng bổ sung rằng họ làm tốt đến đâu, chúng ta phải chờ thêm.
Hài cốt phi công quân sự Liên Xô Yuri Polyakov, người bị mất tích trong 47 năm qua, đã được phát hiện tại Việt Nam, các cơ quan tìm kiếm nói với hãng tin TASS hôm 30 tháng 9. Một người tham gia tìm kiếm hài cốt nói với TASS, hôm nay trong một cuộc tìm kiếm ở vùng núi Tam Đảo, hài cốt của hai phi công đã được tìm thấy, trong đó có thể là hài cốt của đại úy Polyakov. Đại úy không quân Liên Xô Polyakov sinh năm 1933 là một người hướng dẫn lại máy bay quân sự tại Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam 1955-1975. Ông mất tích vào ngày 30 tháng 4 năm 1971 trong khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện chung với một viên phi công Việt Nam trên một chiếc máy bay tiêm kích phản lực siêu thanh MiG-21U của Liên Xô. Khi ấy, chiếc máy bay được cho là bị rơi ở một khu vực rừng núi hẻo lánh của Việt Nam. Theo yêu cầu từ bà Anna Polyakova, cháu gái của viên sĩ quan Liên Xô, vào năm ngoái một nhóm những người địa phương đã tiếp tục tìm kiếm hai viên phi công mất tích. Trang Zing.vn cho biết, vào sáng ngày 29 tháng 9, đội tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy hài cốt của hai liệt sĩ tại độ cao 1.200 mét trên núi Tam Đảo, khu vực giáp danh giữa xã Hoàng Nông và xã Mỹ Yên, nơi trước đây từng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay MiG-21U gặp nạn năm 1971. Truyền thông Việt Nam cho biết, bước đầu xác định hai bộ hài cốt là của phi công Cống Phương Thảo và huấn luyện viên người Liên Xô là đại úy Yuri Polyakov trên chiếc máy bay MiG-21U gặp nạn cách đây 47 năm.
Các thợ lặn hôm 1 tháng 10 đã tìm thấy thi thể của một hành khách thiệt mạng 4 ngày sau khi một máy bay trượt khỏi đường băng và đáp xuống khu vực ven biển tại Micronesia, quốc đảo nhỏ bé ở Thái Bình Dương trong mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Báo chí trong nước dẫn lời quan chức ngoại giao cho biết rằng có 4 công dân Việt Nam trên chiếc máy bay gặp nạn, nhưng tất cả đều bình an. Theo Reuters, thông báo ngày 1 tháng 10 của Air New Guinea, hãng hàng không có trụ sở ở Papua New Guinea, trái ngược với thông tin công bố hôm 28 tháng 9 rằng tất cả 47 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi chiếc Boeing 737. Hãng Air New Guinea hôm 29 tháng 9 cho biết không thể tìm thấy một hành khách nam, nhưng một ngày sau đó nói rằng các hành khách khác đã xác nhận rằng người đàn ông đó đã được sơ tán an toàn. Trong tuyên bố tối ngày 1 tháng 10, Giám đốc điều hành Air New Guinea, ông Tahawar Durrani cho biết đang liên lạc với gia đình nạn nhân và làm các thủ tục chuyển giao thi thể, và nói thêm rằng vụ tai nạn đang được điều tra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 1 tháng 10, chính phủ Indonesia cho biết có khoảng 1.200 tù nhân đã trốn thoát khỏi 3 nhà tù tại khu vực Sulawesi sau khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần, theo Channel News Asia. Vụ vượt ngục hàng loạt này xảy ra sau cơn động đất mạnh làm nước dâng lên tàn phá thành phố Palu hôm 28 tháng 9. Bà Sri Puku Utami, viên chức Bộ Tư pháp cho biết rằng các tù nhân đã trốn khỏi 2 trại giam ở thành phố Palu và một trại giam khác ở Donggala, một khu vực cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất. Bà Sri Puku Utami nói thêm, lúc ban đầu thì không sao, nhưng ngay sau trận động đất thì nước từ sân nhà tù bỗng trào lên, nên các tù nhân hoảng quá mà chạy ra ngoài đường thoát thân. Bà cho biết đó không phải là nước do sóng thần. Bà nói, tôi chắc chắn rằng họ đã bỏ trốn vì họ sợ rằng họ sẽ bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đây chắc chắn là vấn đề vì mạng sống của họ. Các tù nhân ở trại giam thành phố Palu đã phá cửa chính của trại và chạy trốn. Bà Utami nói rằng trại tù Donggala đã bị phóng hỏa và tất cả 343 tù nhân đang chạy trốn.
Tàu chiến lớn nhất Nhật Bản, tàu chở trực thăng Kaga đã tiến vào cảng Colombo của Sri Lanka vào cuối tuần này, theo Reuters. Chuẩn đô đốc Tatsuya Fukuda của tàu Kaga và tàu khu trục hộ tống cho biết khi đoàn tàu đi xuyên qua Ấn Độ Dương tiến vào cảng Colombo. Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và việc tuần tra ở châu Á-Thái Bình Dương là một phần của chiến lược này. Ông nói thêm, an ninh hàng hải và sự ổn định là rất quan trọng đối với một quốc đảo như Nhật Bản. Reuters cho biết rằng chuyến thăm này nhằm trấn an Sri Lanka về sự sẵn sàng và khả năng của Nhật Bản để cử các lực lượng quân sự mạnh nhất của Tokyo đến một khu vực mà Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sri Lanka Mahishini Kolon nói, Sri Lanka, một tâm điểm ở khu vực Ấn Độ Dương, cùng với cam kết về một Ấn Độ Dương tự do và rộng mở, chào đón các tàu hải quân từ tất cả các quốc gia đối tác của chúng tôi để tương tác với hải quân Sri Lanka. Ông Kolon nói thêm, trong năm nay, có một số tàu hải quân từ các nước đối tác của chúng tôi đã đến thăm Sri Lanka, và cũng trên tinh thần đó, tàu sân bay từ Nhật Bản, một đối tác song phương thân cận, được chào đón. Gần đây, Sri Lanka đã đồng ý nhượng quyền kiểm soát hải cảng Hambantota trị giá 1,5 tỷ đô la trên bờ biển phía nam của nước này cho công ty Trung Quốc là China Merchants Port Holdings, nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần với Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận việc cho vay không bền vững hoặc không mong muốn này và cho biết dự án cảng Hambantota sẽ giúp Sri Lanka trở thành một trung tâm hậu cần của Ấn Độ Dương.
Vatican cho biết các giám mục Công giáo Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đi tham dự một cuộc họp lớn ở Vatican bắt đầu từ tuần này sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, theo Reuters. Reuters dẫn lời Hồng y Lorenzo Badisseri cho biết trong cuộc họp báo, sẽ có hai giám mục đến từ Hoa Lục, họ đã được Đức Giáo Hoàng mời, tôi nghĩ là họ đang trên đường tới Rome. Các giám mục sẽ tham dự một cuộc họp kéo dài một tháng, được gọi là Thượng Hội đồng Giám mục, bắt đầu vào ngày 3 tháng 10, để thảo luận về vai trò của giới trẻ trong giáo hội có 1,2 tỷ tín đồ. Hồng y Badisseri cho biết, trước đây, Tòa Thánh đã mời các giám mục đến từ Hoa Lục, nhưng họ không bao giờ được đi tham dự. Theo lời Hồng y Badisseri, đây là lần đầu tiên chính phủ Bắc Kinh cho phép các giám mục rời khỏi đất nước để đi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican. Các cuộc họp này diễn ra vài năm một lần với các chủ đề khác nhau. Ông nói, đây là kết quả của mối quan hệ được cải thiện giữa Vatican và Bắc Kinh sau khi hai bên ký kết thỏa thuận vào ngày 22 tháng 9. Thỏa thuận được bàn thảo trong hơn 10 năm đã giúp Vatican thỏa ước nguyện lâu nay trong việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc, mặc dù những người chỉ trích nói rằng thỏa thuận cột mốc này bắn đứng giáo hội tại Hoa Lục cho chính phủ Cộng sản. Trung Quốc có khoảng 12 triệu người Công giáo bị chia rẽ giữa một bên là giáo hội ngầm cam kết trung thành với Vatican và một bên là Hiệp hội Yêu nước Công giáo do nhà nước giám sát. Vatican nói rằng nếu không có một thỏa thuận có thể sẽ dẫn đến sự chia rẽ khó hàn gắn giữa những người Công giáo Trung Hoa. Tuy nhiên, quan ngại vẫn tồn tại về số phận của khoảng 12 linh mục và giám mục bị cho là đang bị giam giữ ở Trung Quốc.
Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ hôm 30 tháng 9 đã tiến gần quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và động thái này nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh tức giận giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng. Reuters dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói rằng tàu chiến Decatur đã tiến vào vùng 12 hải lý của bãi đá Gạc Ma và Gaven thuộc quần đảo Trường Sa. Hãng tin Anh cho rằng đây là nỗ lực mới nhất để chống lại điều Washington coi là chuyện Bắc Kinh giới hạn quyền tự do hàng hải ở các vùng biển chiến lược, nơi Hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á hoạt động. Quan chức Mỹ được trích lời nói thêm rằng, chúng tôi đã thực hiện các hoạt động tự do hàng hải thường xuyên như chúng tôi đã từng làm trong quá khứ, cũng như sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Hoa Kỳ lâu nay đã chỉ trích việc Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự tại Biển Đông, quan ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng chúng để hạn chế tự do hàng hải. Căng thẳng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đã vượt khỏi vấn đề thương mại khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh trong tuần vừa rồi đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Mỹ. Trung Quốc gần đây bác bỏ đề nghị thăm Hồng Kông của tàu chiến Mỹ, và trong tháng này Bắc Kinh đã hoãn cuộc đối thoại quân sự với Washington sau khi Hoa Kỳ quyết định trừng phạt quốc gia đông dân nhất thế giới vì mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Hồi tháng 5, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ cũng đã tới gần quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Hai nhà khoa học James P. Allison người Mỹ và Tatsuki Honjo người Nhật ngày 1 tháng 10 được Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm thông báo đoạt giải Nobel Y học năm 2018 nhờ phương pháp tiếp cận mới trong điều trị ung thư, theo Reuters. Các công trình của hai nhà khoa học trong những năm 1990 đã tìm ra liệu pháp ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, giúp điều trị các bệnh ung thư ác tính và ung thư phổi, vốn từ trước đến nay đã rất khó điều trị. Thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhấn mạnh rằng công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học được trao giải thưởng $1 triệu có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến chống ung thư. Thông báo viết, nghiên cứu riêng biệt của ông Allison và của ông Honjo đều là phát hiện ra các protein có chức năng giống như những chiếc phanh trên hệ thống miễn dịch, ngăn chặn một cách có hiệu quả việc cơ thể và các tế bào miễn dịch chính, được gọi là tế bào T, tấn công các tế bào khối u. Ông Allison, giáo sư tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, Mỹ, đã nghiên cứu một loại protein có tên là CTLA-4 và phát hiện ra rằng nếu protein này bị chặn, thì một chiếc phanh sẽ được giải phóng, giúp giải phóng tế bào miễn dịch để tấn công các khối u. Ông Honjo, giáo sư tại Đại học Kyoto từ năm 1984, đã phát hiện ra một loại protein thứ hai gọi là PD-1 và phát hiện ra rằng các protein này cũng hoạt động như một hệ thống ức chế miễn dịch, nhưng với một cơ chế khác. Cũng liên quan đến giải Nobel, hôm 1 tháng 10, một tòa án Thụy Điển đã kết án người đàn ông tên Jean-Claude Arnault làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển 2 năm tù về tội hiếp dâm. Việc kết án này đã gây ra khủng hoảng tại Viện Hàn Lâm này, khi một số thành viên đã nghỉ việc và buộc hủy bỏ giải Nobel văn học năm nay. Giải dự kiến được công bố vào tháng này. Đây là vụ bê bối lớn nhất ở Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển kể từ khi được thành lập từ hơn 200 năm trước.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 1 tháng 10 ca ngợi việc Canada tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA đã được sửa đổi cùng với Hoa Kỳ và Mexico sau khi hai nước đưa ra thỏa thuận đạt được ở phút cuối, cứu vãn Hiệp định Thương mại ba bên, mang lại chiến thắng quan trọng cho Tổng thống Mỹ, theo Reuters. Thỏa thuận được công bố hôm 1 tháng 10 đã giúp duy trì khu vực thương mại tự do đã có gần 1/4 thế kỷ và trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la giữa ba nước láng giềng Bắc Mỹ mà ông Trump lâu nay tìm cách xóa bỏ trong cam kết cải tổ thương mại toàn cầu. Hiệp định mới giữa Hoa Kỳ, Mexico, Canada, viết tắt là USMCA, nhằm mục đích mang thêm việc làm vào Hoa Kỳ, một cam kết hàng đầu trong chiến dịch vận động của ông Trump. Tuy hiệp định giúp tránh được thuế quan, nhưng nó lại làm cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu gặp khó khăn hơn trong việc chế tạo ô tô với giá rẻ ở Mexico và Canada. Hiệp định cũng bảo tồn cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại mà Canada mong muốn để bảo vệ các ngành công nghiệp của mình khỏi thuế chống bán phá giá của Mỹ, ngay cả khi Ottawa đồng ý mở cửa thị trường sữa cho nông dân Mỹ. Hoa Kỳ và Mexico đã khép lại thỏa thuận song phương vào tháng 8. Các giới chức Mỹ dự định sẽ ký thỏa thuận ba bên mới vào cuối tháng 11. Sau đó, nó sẽ được đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ để phê chuẩn, theo Reuters dẫn lời một giới chức cấp cao Mỹ cho biết. Ngày 1 tháng 10, ông Trump coi thỏa thuận của Mỹ với nước láng giềng phía Bắc là tuyệt vời và là một giao dịch lịch sử. Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter, đó là một thỏa thuận lớn đối với cả ba nước, giải quyết được nhiều thiếu sót và sai lầm trong NAFTA, mở rộng thị trường cho nông dân và các nhà sản xuất của chúng ta, giảm rào cản thương mại sang Mỹ và mang cả ba quốc gia đến gần nhau hơn trong cuộc cạnh tranh với các nước trên thế giới.
Số lượng người Ấn Độ bị bắt vì nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp đã tăng gần gấp 3 lần trong năm 2018, khiến họ trở thành một trong những nhóm dân nước ngoài bất hợp pháp đông nhất bị bắt giữ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, gọi tắt là CBP, cho biết hôm 28 tháng 9, trả cho các đường dây buôn lậu từ 25.000 đến 50.000 đô la. Ngày càng nhiều người Ấn Độ đang vượt qua biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp và xin bảo hộ tị nạn dựa trên lý do bị bức hại. Phát ngôn viên của CBP Salvador Zamora nói với Reuters. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin này, ông Zamora cho biết nhiều người đưa ra những lời tuyên bố chính đáng, nhưng một số lớn là di dân kinh tế với hồ sơ gian lận tràn ngập trong hệ thống và có thể khiến cho những trường hợp chính đáng bị gạt ra. Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington và lãnh sự quán Ấn Độ ở San Francisco không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters. Ông Zamora nói CBP dự đoán số liệu cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9, cho thấy khoảng 9.000 công dân Ấn Độ bị bắt giữ so với 3.162 người trong năm tài chính 2017. Khoảng 4.000 người Ấn Độ đã nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp trong năm nay bằng cách vượt qua một hàng rào biên giới dài 3 dặm tại Mexicali, ông Zamora nói. Sau người Mexico, công dân của Guatemala, Honduras và El Salvador có tỷ lệ nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp cao nhất vào năm 2018, theo số liệu của lực lượng tuần tra biên giới. Số liệu cho thấy người Ấn Độ vẫn còn kém xa con số 30.000 người El Salvador nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp trong năm 2018. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, quốc gia được giới chóp bu Việt Nam vây vuốt là đối tác thân thiện Slovakia đang chuẩn bị cho động thái xử đối với Việt Nam, hay chính xác hơn là đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tờ Dân Làm Báo, người đứng đầu ngoại giao Slovak đã nhấn mạnh một cách rõ ràng và lớp lang rằng những lời giải thích trước đây của Đảng Cộng sản Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng của vụ bắt cóc một người Việt trên lãnh thổ Slovak là không thỏa đáng. Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajčák đã thẳng thừng tuyên bố như trên trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York vào cuối tháng 9 năm 2018, với nội dung chủ yếu xoáy vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, theo hãng thông tấn TASR của Slovakia. Chi tiết rất đặc biệt trong tuyên bố trên là Ngoại trưởng Miroslav Lajčák đã chỉ đề cập về khách thể Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải nói tới nhà nước Việt Nam theo lối ngoại giao thông thường. Cách dùng từ xác quyết và mang tính phân biệt không kém xác quyết như thế cho thấy trong nhận thức và hành động ngoại giao của phía Slovakia, thủ phạm của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017 và sau đó vận chuyển Thanh sang Bratislava của Slovakia để từ đó bay sang Moscow của Nga, rất có thể đã hiện hình như ban ngày, chứ tuyệt đối không phải là Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú. Cách thức dùng từ không còn thuần túy ngoại giao hay cố gắng mang cùng cách ngoại giao của Ngoại trưởng Miroslav Lajčák cũng khá tương đồng với một cử chỉ mới đây của giới quan chức Đức khi dự lễ kỷ niệm ngày lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức.
Trong buổi lễ trên, phía Đức chỉ cử một đại diện cấp thấp với chức vụ trưởng phòng hay vụ trưởng là bà Ina Lepel đến tham dự lễ ngày mùng 2 tháng 9 của Việt Nam. Chức vụ của bà Ina Lepel là vụ trưởng vụ châu Á-Thái Bình Dương trong Bộ Ngoại giao Đức. Còn tại cuộc kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2016, tức trước khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra và khi quan hệ giữa hai nước còn nồng ấm, chính phủ Đức đã cử bà Annegret Buhlmann, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, đến tham dự kỷ niệm quốc khánh Việt Nam. Không có hình tượng nào lột tả được thực trạng mối quan hệ hai nước hiện nay hay hơn là hình tượng đại sứ Đoàn Xuân Hưng chia tay ra muốn bắt tay bà Ina Lepel, đại diện chính phủ Đức, nhưng bà Ina Lepel vẫn khư khư giữ chặt túi sách. Trang Thời báo chấm đơ thuật lại một cách rất tượng hình và đối kháng về buổi lễ kỷ niệm mùng 2 tháng 9 năm 2018. Quả là như vậy, hình ảnh hữu nghị Việt Đức trên không chỉ cho thấy thái độ khinh miệt mà giới quan chức Đức dành cho giới quan chức Việt Nam, mà còn cho thấy người Đức đang cực kỳ cảnh giác trước những quan chức Việt Nam trong bối cảnh mà hơn một năm trôi qua, kể từ thời điểm mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vẫn chẳng có bất kỳ một lời xin lỗi hoặc cam kết không tái phạm nào được nêu ra từ phía Việt Nam. Thậm chí trong bài diễn văn của mình, bà Ina Le Pen cũng chỉ dùng từ nhân dân để nói đến tình hữu nghị giữa hai nước mà không dùng từ nhà nước hay chính phủ. Phải chăng người Đức đã quá chán ngán thói tuyên giao nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khách thể Đảng Cộng sản Việt Nam?
Với cuộc gặp Phạm Bình Minh, đây là lần thứ hai trong hai tháng liên tiếp, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajak lên tiếng về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vào đầu tháng 8 năm 2018, chỉ 4 ngày sau loạt bài điều tra của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức và tờ Denik N của Slovakia về việc cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák đã giúp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia, Ngoại trưởng Miroslav Lajak đã viết trong một bài bình luận trên tờ báo mạng Pravda.sk ra ngày 7 tháng 8 năm 2018, tờ Thời báo.d dịch: không còn hoài nghi rằng kết luận của các nhà điều tra Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nghiêm trọng và cho thấy một sự nghi ngờ rất lớn về sự đúng đắn của thông tin do phía Việt Nam cung cấp cho đến nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi thứ được in trên báo là đúng sự thật hoặc đã đủ để chúng tôi đưa ra tòa án. Cho đến khi nào vụ việc này chưa được kiểm tra kỹ lưỡng và các chi tiết chưa được làm rõ, thì chúng tôi không thể dựng lên giá treo cổ được. Đáng ngạc nhiên là từ ngữ mang tính hình tượng cực mạnh giá treo cổ mà Ngoại trưởng Miroslav Lajak trưng ra trong bài viết trên, bởi điều này dường như không phù hợp lắm hoặc quá thô bạo so với âm điệu ngoại giao hoặc êm ái hoặc buộc phải tỏ ra êm ái. Từ ngữ này chỉ bộc lộ vào bối cảnh tác giả của nó không thể kiềm chế được sự giận dữ và thấy không từ nào thích đáng hơn nó. Giá treo cổ đe dọa dựng lên dành cho những quan chức Slovakia đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chẳng hạn như cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák. Nhưng giá treo cổ cũng là lời cảnh cáo trực diện giới chóp bu Việt Nam.
Khác với nhiều văn phong có phần cố gắng duy trì tính cách xã giao mà không muốn làm mất mặt Hà Nội, trong một tuyên bố phản đối vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Bộ Ngoại giao Đức vào tháng 8 năm 2017, lời lẽ của người đại diện cho Bộ Ngoại giao Slovakia là quá thẳng thắn và phẫn nộ. Cũng trong bài bình luận trên tờ báo mạng Pravda.sk ra ngày 7 tháng 8 năm 2018, Ngoại trưởng Lajak viết: trong lúc phiên tòa tại Berlin đang diễn ra, phía Đức tuyên bố họ đã có những dấu hiệu nghiêm trọng rằng nạn nhân bị bắt cóc đã được đưa bằng máy bay từ Bratislava, thủ đô Slovakia, đến Moscow. Nhiệm vụ của chúng tôi là thẩm tra những cáo buộc thông tin liên lạc với phía Việt Nam, bác bỏ nếu cáo buộc không đúng. Vì cho đến nay, Việt Nam đã không cung cấp cho chúng tôi những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy rằng cáo buộc của các nhà điều tra Đức là không đúng, cho nên chúng tôi đã buộc phải thực hiện một bước cụ thể để giảm đại diện ngoại giao của chúng tôi tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có đại sứ tại Việt Nam vào thời điểm này và chúng tôi không có kế hoạch bổ nhiệm một vị đại sứ đến Hà Nội cho đến khi nào chúng tôi giải quyết xong vụ việc. Đây là một bước rất nghiêm trọng trong thực tiễn ngoại giao. Biện pháp này không phải là đơn giản hoặc không đáng kể, và nó không phải là bước duy nhất. Nếu vụ việc này được xác định rằng Cộng hòa Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng, thì cần thiết phải có những biện pháp tiếp theo. Một cách chính thức, cuộc khủng hoảng Slovakia-Việt Nam đã bùng nổ tròn một năm sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Đức-Việt. Bây giờ thì khó còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Một năm trước, cũng vào tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức đã làm một cử chỉ mà Hà Nội khó ngờ khi ra tuyên bố mạnh mẽ phản đối vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin. Việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng, một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Và phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng: chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển. Sau tháng 7 năm 2017, khủng hoảng Đức-Việt đã bùng phát và kéo theo quá nhiều hậu quả. Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, và một tháng sau đó đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức. Hà Nội cũng khó ngờ rằng chỉ một năm sau cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt, cơn khủng hoảng thứ hai mang tên Slovakia-Việt và cả EU-Việt đang chuyển qua giai đoạn mới, thời kỳ đóng băng kéo dài nhiều năm. Ngoại trưởng Slovakia Lajak nói thẳng thừng với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại New York vào tháng 9 năm 2018 rằng: nếu quý vị tiếp tục nói rằng quý vị không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân bị bắt cóc của quý vị không có mặt trên chuyến phi cơ của chính phủ Slovakia, thì tôi yêu cầu quý vị hãy đưa ra lời giải thích không sai sót về việc quý vị đã đưa ông ta từ Đức về Việt Nam bằng cách nào. Và bất kỳ cách giải thích gây hiểu nhầm nào từ phía quý vị cũng sẽ gây ra những hậu quả cho quan hệ song phương giữa chúng ta. Và chúng tôi cũng đang sẵn sàng có những hành động hạn chế trên cơ sở vì lợi ích của EU.
Phát ngôn mang tính tối hậu thư của Lajos xảy ra gần như đồng thời với các cuộc gặp song phương giữa hai công tố trưởng của Slovakia và Đức gặp nhau ở Đức và giữa Bộ trưởng Nội vụ của Đức và Slovakia. Những cuộc gặp cho thấy tầm mức phối hợp giữa hai nước về vụ Trịnh Xuân Thanh đã được đẩy lên cao hơn nhiều so với vài ba mối liên hệ lẻ tẻ trước đây giữa cảnh sát hai nước. Cách nói của Lajos cũng gần như chắc chắn về một kế hoạch cho những hành động trả đũa tiếp theo của Slovakia đối với Việt Nam mà đã được thống nhất bởi Tổng thống Slovakia Andrej Kiska, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cùng các quan chức tư pháp nước này. Không có bất kỳ lời giải thích nào từ Phạm Bình Minh với Lajos, cũng tương tự thái độ câm nín của người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam, thành công chưa từng có trước không biết bao nhiêu lần truy vấn của Bộ Ngoại giao Đức và Bộ Ngoại giao Slovakia về vụ Trịnh Xuân Thanh. Từ tháng 8 năm 2017 đến nay, sự im lặng kiên định và triệt để của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy Phạm Bình Minh không dại gì đi đổ vỏ cho những kẻ gây ra vụ bắt cóc này. Rất có thể chính vì hành động dẫy ra như thế mà từ tháng 10 năm 2018, Phạm Bình Minh đã chính thức bị thất sủng trước Nguyễn Phú Trọng. Chẳng bao lâu nữa, chính phủ Slovakia, để tự bảo vệ lòng tự trọng của mình, sẽ phải tung ra một quyết định dù rất khó khăn, nhưng thật sự cần thiết và cứng rắn với chính thể độc đảng ở Việt Nam và những kẻ bắt cóc. Sau 2 tháng điều tra của cảnh sát Slovakia và được sự hỗ trợ cận kề của cảnh sát Đức, thời điểm chẳng bao lâu nữa trên có thể sẽ rơi vào tháng 10 năm 2018, chẵn một năm sau vụ nhà nước Đức thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói về vấn đề chủng ngừa.
Vâng, đó là một vấn đề quan trọng mà có khi là còn một số ý kiến khác thường hay là chúng ta cũng còn chưa quen với điều đó lắm. Thành thật mà nói thì thông thường khi nói đến y khoa hay là người định nói đến bác sĩ hay thầy thuốc thì người ta nghĩ ngay đến việc chữa bệnh. Nhưng mà nói cho đúng, cái mục đích cơ bản của y khoa là bảo vệ sức khỏe, tức là làm cho người ta sống khỏe và sống lâu. Nên là ngoài việc chữa bệnh, y khoa còn chú trọng đến ngừa bệnh, nghĩa là không để cho bệnh tật xảy ra. Phải nói rằng một trong những thành tựu lớn nhất của khoa học trong nửa thế kỷ vừa qua là chủng ngừa. Nhờ chủng ngừa mà ta đã hoàn toàn loại trừ được bệnh đậu mùa trên thế giới. Ngày nay thì quý vị và chúng tôi là không còn bao giờ thấy những người bị bệnh đậu mùa nữa. Chúng ta không còn thấy những người không bị chết về đậu mùa và còn sống như bị mặt rỗ đi ở ngoài đường nữa. Bệnh sốt bại liệt cũng bị loại trừ ở Mỹ, nó có thể còn sót lại ở một vài nơi nào đó ở những nước có thu nhập thấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì chủng ngừa đã ngăn chặn được từ 2 triệu cho đến 3 triệu trường hợp tử vong thuộc mọi lứa tuổi mỗi năm. Mỗi năm chủng ngừa, nhờ chủng ngừa chúng ta có thể ngăn ngừa được 2 đến 3 triệu trường hợp tử vong. Tuy nhiên là cái kết quả này nó không đồng đều, vì việc chủng ngừa cũng như là y khoa nó tùy thuộc vào cái nền kinh tế của từng nước. Hiện nay tính đến năm 2013 thì còn đến 1.500.000 trẻ em bị chết mỗi năm do những bệnh có thể dùng thuốc chủng ngừa để ngăn ngừa được. Tính đến có thể có đến 29% trẻ em dưới 5 tuổi tính đến năm 2013 chết mỗi năm do những bệnh có thể chủng ngừa được.
Thưa bác sĩ, như vậy chủng ngừa là như thế nào ạ? Dựa trên cái nguyên lý hoặc cái lý thuyết như thế nào ạ?
Vâng, ở đó là một câu hỏi cơ bản. Thì để trả lời, chúng ta hãy đi từ nhận xét thông thường đi. Thí dụ là chúng ta thấy ở những nước thời chúng ta ngày xưa, thời chúng tôi, một em bé bị ban đỏ, trong Nam gọi là ban đỏ, ngoài Bắc gọi là lên sởi, thì em có thể bị bệnh nặng hoặc nhẹ. Nếu bị bệnh nặng, em có thể có biến chứng như là sưng phổi, viêm não và có thể chết. Nếu em bị bệnh nhẹ và khỏi, có thể khỏi được, thì sau khi khỏi em sẽ không bao giờ bị ban đỏ hay là người bác gọi là lên sởi nữa. Sở dĩ thế là vì ta biết rằng là khi con virus hay là siêu vi của ban đỏ xâm nhập vào cơ thể thì cơ thể của em bé làm ra chất chống lại nó, cái chất đó gọi là kháng thể, và cái con siêu vi ban đỏ thì ta gọi nó là kháng nguyên. Siêu vi hay là vi khuẩn, tức là cái nguyên nhân gây bệnh, có thể so sánh như là kẻ địch, như là quân địch xâm nhập vào cơ thể, mà cái chất chống lại nó thì gọi là kháng thể, cũng giống như là quân đội chống lại với lại quân địch. Trong thực tế đó, bệnh tật cũng giống như là sự chiến đấu của cơ thể chống lại sự xâm nhập của siêu vi hay là vi khuẩn. Nếu ta khỏe và làm được kháng thể chống lại với siêu vi hay vi khuẩn thì ta khỏi bệnh. Còn nếu ta yếu, không làm được kháng thể đủ mạnh để chống lại thì ta thua, tức là chết. Chủng ngừa là một cách giúp cho cơ thể tạo ra kháng thể khi còn khỏe, cũng giống như là huấn luyện quân đội để chống lại quân thù thôi. Vậy chủng ngừa là cách giúp cho cơ thể tạo ra kháng thể khi còn khỏe mạnh, để đến khi mà vi khuẩn hay là siêu vi xâm nhập vào thì ta biết cách chống trả lại được. Vậy chủng ngừa là đưa vào cơ thể vi khuẩn đã được làm cho chết đi, nghĩa là vô hiệu hóa nó, hay là cho vào một phần của vi khuẩn để tạo ra kháng thể mà không gây ra bệnh, thì vi khuẩn đã chết, hay là một phần của vi khuẩn thì không bao giờ có thể gây bệnh được. Cũng có khi là ta phải dùng những loại vi khuẩn đã làm cho yếu đi để làm thuốc chủng. Về vi khuẩn đã làm cho yếu đi thì cũng không gây bệnh được ở người khỏe mạnh, nhưng có thể gây ra tạo ra cái kháng thể giúp cho họ chống lại với vi khuẩn nếu mà bị lây nhiễm sau này. Cái loại thuốc sau này thì chỉ được dùng cho người có hệ thống miễn dịch bình thường, nghĩa là không bị giảm miễn dịch hay là không được điều trị bằng cách làm giảm miễn dịch.
Thưa bác sĩ, như vậy thì có nhiều loại chủng ngừa, nhiều loại thuốc chủng không ạ?
Vâng, chúng tôi muốn nói lại cho rõ là chúng ta có nhiều loại thuốc chủng. Có loại thuốc làm từ vi khuẩn đã chết, như là vừa mới nói. Có loại dùng phương pháp di truyền để tạo ra trong phòng thí nghiệm một phần của vi khuẩn và dùng những cái yếu tố đó để giúp cho cơ thể tạo ra kháng thể. Cũng có khi phải dùng vi khuẩn đã làm cho yếu đi để không gây bệnh được ở người khỏe, để dùng làm thuốc chủng. cũng có nhiều loại thuốc trùng khác nhau để ngừa các bệnh khác nhau, vì cái phản ứng miễn dịch là chuyên biệt.
Thế bác sĩ,
mỗi loại bệnh lại cần một loại thuốc trùng riêng.
Vâng.
Và không có thuốc trùng chung cho các loại bệnh nhiễm.
Vâng. Thì có những người sợ là chủng ngừa làm cho họ bị bệnh thêm hoặc là bị bệnh, có đúng không ạ?
Ừ, vâng, trong dân chúng thì vẫn có cái tư tưởng này, nó vẫn còn lảng vảng cái tư tưởng này. Chủng ngừa không thể làm cho bị bệnh vì vi khuẩn đã làm cho chết đi rồi. Chỉ dùng nó để gây, để như là một cái kháng nguyên để giúp cho cơ thể tạo ra kháng thể thì nó không thể gây bệnh được. À, thuốc chủng làm từ một cái phân tử liên hệ đến cái tác nhân gây bệnh thì cũng không thể gây bệnh được, vì nó chỉ là một phần của cái con siêu vi hay là vi khuẩn thì không thể gây bệnh được. Còn lại là cái thuốc chủng đã dùng cái kháng, dùng cái siêu vi hay là vi khuẩn đã làm cho yếu đi thì không thể gây bệnh được ở người khỏe mạnh, ở những người trẻ và khỏe mạnh. Nên là chỉ dùng loại thuốc này cho những người khỏe mạnh. Loại thuốc này không được dùng cho những người giảm miễn dịch hay là phụ nữ có thai, vì thuốc chủng có thể gây bệnh ở một số người.
Thưa bác sĩ, bác sĩ vui lòng giải thích cái người giảm miễn dịch là sao ạ?
Vâng, giảm miễn dịch là ví dụ những người bệnh bị bệnh liệt kháng, tức là họ nhiễm một loại siêu vi, nó tác động trên cái hệ thống miễn dịch của người bệnh, làm giảm cái sức đề kháng của người bệnh, tức là làm giảm cái khả năng chống lại với sự xâm nhập của những siêu vi hay là vi khuẩn. Có thể ngày nay giờ tiến bộ của y khoa thì chúng ta có thể ghép tạng, nghĩa là thay gan, ghép thận của người lấy từ người lành hoặc là còn sống hoặc là đã chết cho tạng để chữa, để thay gan hay thận cho những người bị bệnh suy gan hay suy thận. Thì những người đó phải dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch của họ, để cho họ không làm ra chất, không làm ra kháng thể chống lại với cái tạng của người khác đã cho họ. Bởi vì dù gì cái tạng của người khác là một vật lạ và cơ thể thấy một cái vật lạ sẽ chống lại. Thì họ phải dùng thuốc giảm miễn dịch để giữ, để bảo vệ cái tạng nhận được từ người khác. Cũng có người bị ung thư và dùng những thuốc chữa ung thư. Những thuốc chữa ung thư cũng có thể làm giảm miễn dịch. Thì đó là những nhóm người đặc biệt mà ngày nay có thể chúng ta thấy nhiều hơn, là vì giờ tiến bộ chúng ta ghép tạng nhiều hơn, cũng như là có những người bị ung thư và cần được chữa, và có những thuốc chữa ung thư làm giảm sức đề kháng của cơ thể.
Còn thưa bác sĩ, là có người cho rằng chủng ngừa có thể gây ra bệnh tự bế, tiếng Anh gọi là autism đó, ở trẻ em, thì cái đó có đúng không ạ?
Vẫn có những cái dư luận cho tin tưởng như vậy. Thì điều đó là hoàn toàn không đúng. Tôi nói lại là điều đó hoàn toàn không đúng. Sở dĩ có cái dư luận đó là vì cách đây đã khá lâu, trên 10 năm, có một báo cáo khoa học đăng ở trên một tờ báo có uy tín cho rằng là chủng ngừa bệnh ban đỏ đó, tức là bệnh lên sởi, có thể gây ra chứng tự bế ở trẻ em. Cái báo cáo này đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, và có nhiều nghiên cứu khác đã cho thấy rằng điều đó là không đúng, và người ta cũng vạch ra rằng đây là sự thật. Tác giả của báo cáo đó đã dùng những cái số liệu không chính xác, hoặc là được nói đúng ra là những số liệu, những dữ kiện không chính xác, có phần bịa đặt để cho rằng chủng ngừa bệnh ban đỏ gây ra chứng tự bế. Thành ra cái báo cáo này đã bị rút lại, tức là không được đăng ở trên cái tờ báo nghiên cứu khoa học đó nữa, và tác giả đã bị kỷ luật, bị rút bằng hành nghề, và không được hành nghề y khoa nữa. Thì nhân dịp thì cũng nên nói thêm rằng là ở Mỹ cũng như là nước đã tiến bộ trên thế giới, một món thuốc chỉ được cho phép sử dụng sau khi đã trải qua nhiều cuộc nghiên cứu chứng tỏ rằng thuốc có tác dụng, có lợi và không có hại hay là có ít tác dụng phụ. Các thuốc chủng ngừa lại càng được xem xét kỹ lưỡng hơn là bởi vì nó khác với thuốc chữa bệnh, nó được dùng cho người lành và chúng ta không muốn cho người lành bị bệnh.
Thưa bác sĩ, thuốc chủng ngừa có tác dụng phụ hay không?
Vâng, thuốc chủng ngừa cũng có tác dụng phụ, cũng có thể có tác dụng phụ như các thuốc khác. Bởi vì cái chất nào đó có tác dụng trong cơ thể thì có tác dụng lớn, có tác dụng chính và có những cái tác dụng bên cạnh của nó. Chỉ có cái thuốc nào có cái gì không có tác dụng, nghĩa là không có tác dụng chữa bệnh và cũng không có tác dụng phụ thì không có tác dụng phụ. Thì nếu đã có tác dụng, đã có một chất có tính chất hoạt động, nghĩa là có một hoạt chất thì sẽ có tác dụng hoặc thế này hoặc thế khác. Thành ra là thuốc chủng ngừa cũng có thể có tác dụng phụ nhưng mà rất là ít. Tác dụng phụ tùy theo cái thuốc chủng và cũng tùy theo người được chủng. Có thật là bản thân tôi đã được chủng ngừa trong những thời gian khác nhau và thấy rằng là những thuốc chủng ngừa ngày nay tốt hơn thuốc chủng ngừa ngày xưa nhiều lắm. Trong thực tế thì người được chủng ngừa có thể là tự nhiên có thể đau ở chỗ chủng, có thể bị ớn lạnh, sốt nhẹ, đau nhức giống như bị cảm cúm trong một hoặc hai ngày sau đó. Có thể có và có thể không. Các triệu chứng này có thể giảm bớt và hết sau khi đã uống trong nước gọi là acetaminophen, ở bên Mỹ thì gọi là Tylenol. Một số người có thể bị phản ứng dị ứng như là bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nghẹt mũi. Rất ít khi có cái phản ứng mẫn cảm, tức là một cái phản ứng dị ứng rất là nặng. Ở Mỹ, việc sử dụng thuốc và thuốc chủng, nhất là thuốc chủng, được kiểm soát rất kỹ. Cơ quan kiểm dịch và phòng bệnh của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, có lập ra một hệ thống báo cáo để tiếp nhận những báo cáo của những người được chủng ngừa mà có tác dụng phụ để họ theo dõi, kiểm tra để bảo đảm cái sự an toàn cho việc chủng ngừa. Bởi vì việc chủng ngừa rất có lợi, đã cứu sống được 3 triệu người mỗi năm. Và nếu mà chúng ta làm không tốt hay là không tin tưởng ở cái thuốc chủng ngừa thì sẽ để cho 3 triệu người bị thiệt hại, bị chết. Vậy là bà con chúng ta có thể yên tâm, vì dùng thuốc chủng ngừa, những thuốc chủng ngừa nào đã được duyệt và dùng đúng chỉ định, hợp với tuổi và đúng liều lượng ở Mỹ thì an toàn và có lợi.
Thế còn phụ nữ có thai thì có thể chủng ngừa được không ạ?
Đây là một vấn đề lớn. Cách đây ít lâu, chừng 10 năm, khi chúng tôi đi chủng ngừa cho cộng đồng thì bà con có thai rất là sợ, không dám đến chủng, xa lánh đôi tôi. Nhưng mà phụ nữ trong thời kỳ sinh đẻ cần lưu ý đến việc chủng ngừa để giữ gìn sức khỏe cho mình và bảo vệ thai nhi. Trước khi thụ thai, phụ nữ cần được miễn dịch đối với các bệnh như là quai bì, ban đỏ hay là sởi, trái rà hay là thủy đậu, nếu nói theo theo đồng bào ngoài Bắc. Trong thực tế thì hầu hết người Việt Nam đều đã được miễn dịch với các bệnh này do là mình đã bị bệnh từ lúc còn nhỏ hoặc là đã được chủng ngừa rồi. Trong khi có thai thì phụ nữ không được chủng ngừa u vú, mà gọi tắt theo tiếng Anh là HPV, là một loại chủng thuốc chủng để ngừa ung thư cổ tử cung, không được chủng ngừa bệnh thủy đậu và bệnh rời leo. Nói chung thì phụ nữ không được dùng các loại thuốc chủng làm bằng siêu vi hay là vi khuẩn đã được làm cho yếu đi nhưng không được làm cho chết hẳn. trong khi có thai thì phụ nữ lại cần được chủng ngừa cúm và chủng ngừa phong đòn gánh, ho gà mỗi lần có thai trong cái tuần lễ từ 27 đến 36 của thai kỳ. Bởi vì phụ nữ chủng ngừa những bệnh đó thì họ bảo vệ họ khỏi những bệnh đó. Mặt khác đó là họ phụ nữ có thai làm ra kháng thể chống lại các bệnh cúm hoặc là ho gà, thì họ có thể truyền cái kháng thể cho thai nhi và do đó bảo vệ trẻ em, các cháu sơ sinh từ ngày mới sanh cho đến 6 tháng tuổi. Trong thời gian đó các cháu không được chủng ngừa, và nếu mà các cháu không được bảo vệ thì dễ bị bệnh hơn.
Thế còn những người bị giảm miễn dịch thì có chủng ngừa được không ạ?
Vâng, đây cũng là một nhóm thứ hai mà rất là quan tâm, và những người, một số bệnh nhân không hiểu nên họ cũng tránh sự chủng ngừa. Thì những người chủng ngừa vốn họ đã bị sức đề kháng đã bị yếu rồi, nên họ rất là cần đề phòng ngừa các cái bệnh nhiễm. Vì nếu họ bị bệnh nhiễm, họ không đủ sức đề kháng chống lại thì rất nguy hiểm. Thì những người bị bệnh miễn dịch như chúng ta vừa nói, gồm những người bị bệnh liệt kháng, mong rằng những người này sẽ càng ngày càng ít đi. Và những người đang được điều trị giảm miễn dịch, như là những người đã được ghép tạng, như là ghép gan hay là ghép thận, hay là đang được điều trị ung thư, hoặc là những người vì lý do nào đó bị cắt lá lách, thì cần được chủng ngừa để bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên là họ không được dùng các thuốc chủng làm từ vi khuẩn còn sống, dù là nó đã được làm cho yếu đi vì sức đề kháng của họ giảm. Nếu họ chủng ngừa những loại này thì có thể là họ bị bệnh. Những người này cần tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình của mình để xử trí trong từng trường hợp.
Vậy thì thưa bác sĩ, nói chung là một người cần chủng ngừa những gì ạ?
Vâng, bài nói chuyện này là chúng ta muốn hướng về những người lớn tuổi và có nói hơi dài dòng về cái thuốc chủng, những cơ chế của thuốc chủng, ý là muốn làm cho rõ cái lợi ích của thuốc chủng và nói rõ về một vài cái tác dụng phụ có thể có. Cho nên là nói chung thì mọi người, mọi lứa tuổi cần được chủng ngừa tùy theo từng tuổi của họ. Nói chung thì những người lớn cần được chủng ngừa cúm mỗi năm, chủng ngừa phong đòn gánh, hay là ngoài Bắc gọi là xài uốn ván mỗi 10 năm, chủng ngừa rời leo một liều khi họ 60 tuổi, và chủng ngừa viêm phổi khi 65 tuổi. Ngoài ra thì có những nhóm người đặc biệt có thể cần được chủng ngừa sớm hơn, hoặc là có những nhóm người có những yêu cầu khác, thí dụ như là đi du lịch, hoặc là phụ nữ có thai đi du lịch thì cần phải chủng ngừa như thế nào. Những người này cần tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình của mình. Tóm lại thì chủng ngừa đã giúp cho hàng triệu người được sống. Chủng ngừa đã thay đổi cuộc sống của loài người. Do đó thì ta cần phải đánh tan những cái thành kiến, gạt bỏ những cái ý kiến, những cái ý nghĩ sai lầm cản trở việc chủng ngừa, cản trở sự tiến bộ của khoa học. Và ngược lại là cần áp dụng chủng ngừa phổ biến, áp dụng cho đến mọi tầng lớp của dân chúng, người giàu cũng như người nghèo, để giúp mọi người được sống khỏe mạnh và sống lâu.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều hôm nay đã nói về vấn đề chủng ngừa và các lời khuyên. Cảm ơn bác sĩ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.